Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 27, những dòng cuối cùng. Vấn đề 29, mức tu chứng tối thiểu của người hộ niệm là gì? Sở dĩ mình đưa ra vấn đề này là vì khi dư âm đi các nơi, có người đặt câu hỏi là phải có một cái mức tu chứng thì mới có thể giúp cho người vãng sanh được. Chứ nếu mà người hộ niệm không có một cái mức tu chứng nào thì không cách nào có thể giúp cho một người thành tựu đạo quả. Cho nên cái câu nói này để mà giúp cho những vị mà còn hồ nghi về vấn đề này rõ ràng. Câu trả lời A, tự mình niệm Phật phải nhất tâm bất loạn thì mới có khả năng hộ niệm cho người khác vãng sanh thành đạo được. Câu này đúng không chư vị? Nếu mà nói rằng là người hộ niệm mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là chứng đắc rồi đấy. Lý nhất tâm bất loạn tương ứng với minh tâm kiến tánh thành Phật của thiền tông. Tương ứng với đại khai viên giải của giáo hạ. Tam mật tương ứng, thân khẩu ý thanh tịnh của mật tông. Đây là những cảnh giới chứng đắc, chứ không phải là bình thường. Cho nên có những người sở ý đứng ra tự khoe mình chứng đắc, nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Chắc chắn không phải như vậy, chư vị cứ để ý coi. Những người mà tự cho mình chứng đắc nhất định không phải là chứng đắc. Tại vì một người mà chứng đắc tức là tâm đã khai ngộ. Tâm đã khai ngộ tức là họ trở về cái cảnh giới của chân tâm tự tánh. Trở về cảnh giới chân tâm tự tánh là vị Đại Bồ Tát đương thời rồi. Các ngài biết thế nào rồi, không bao giờ có chuyện đi khoe ra. Chỉ vì chúng sanh sở ý cho nên cứ khoe là tôi đã nhất tâm bất loạn rồi, tôi mới đi hộ niệm. Tôi đã chứng đắc rồi cho nên tôi ấn chứng như người khác chứng đắc. Đó là cái điều vô cùng sai lầm, nhất định không bao giờ có, chắc chắn. Cho nên mong chư vị phải chú ý cho những người mà tự xưng chứng đắc rồi, chư vị phải theo dõi coi cuối cùng họ như thế nào biết liền. Không bao giờ có sự mà chứng đắc lại đi khoe ra. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm không bao giờ đòi hỏi một người tu chứng rồi mới đi hộ niệm, mà đòi hỏi cái người hộ niệm đó biết cái quy luật hộ niệm, biết cái phương pháp hộ niệm, biết hướng dẫn làm sao cho người bệnh đó phát khởi niềm tin, buông xả vạn duyên ra, niềm cầu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Làm sao họ làm được ba cái điểm này trong lúc người ta xả bỏ báo thân thì được vãng sanh. Như vậy thì cái phương pháp hướng dẫn cho người ta không cần phải chân đắc, mà cần phải biết khuyên, biết giải và biết một số cái quy tắc để mà điều giải pháp giới chúng sanh, quyên giải họ cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Cho nên trong cái này mình thấy rõ rệt là hộ niệm không liên quan gì đến cảnh giới chứng đắc rồi mới được đi hộ niệm. Đây là hoàn toàn sai. Câu trả lời B, niệm Phật dù không được nhất tâm bất loạn nhưng ít ra cũng phải đạt được tiêu chuẩn niệm Phật thành thục mới có thể hộ niệm được. Câu này đúng hay sai? Sai, cũng sai luôn. Người đi hộ niệm cũng không cần phải niệm Phật thành thục. Niệm Phật thành tục là cái sự chuẩn bị cho cái sự nhất tâm bất loạn. Chẳng phải lý nhất tâm bất loạn. Nó ba cấp. Một là niệm Phật thành tục. Hai là sự nhất tâm bất loạn. Ba là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là đi về cái lý đạo tự tâm rồi. Còn cái sự nhất tâm bất loạn, người ta có thể đề phục phiền não. Những người mà không còn phiền não nữa, không còn buồn, không còn rầu, không còn giận, không còn hờn nữa, mà tâm họ cứ ngày ngày cứ nhíp tâm niệm Phật thì có thể họ đi vào cái đó. Sự mà niệm Phật thành thục, xin thưa với chư vị, nói thẳng ra trên đời này cũng có người, nhưng mà cũng vẫn hiểu hiếm lắm. Tại vì phước báo của chúng sanh trong đời này không dễ gì mà niệm Phật đến thành thục được. Khó lắm. Chỉ có những người thực sự có trí huệ, thực sự có phước báo, may ra mới niệm Phật thành tục. Mà niệm Phật thành tục được thì có thể đường vãng sanh không cần tới hộ niệm rồi đấy. Nhưng mà khó lắm. Cho nên niệm Phật thành tục là một cái chuyện dễ, có thể mình thực hiện được. Và cái công phu này cũng không phải là cao. Nhưng mà trong cái tài liệu của Tịnh Độ, chư tổ cũng không có bao giờ nhắc nhở là phải niệm Phật thành tục rồi mới đi hộ niệm như người ta. Mà chỉ cần có cái lòng thành tâm, lòng chí thiết, lòng thương người, biết nâng đỡ người ta, biết an ủi người ta, biết vỗ về người ta, biết khuyên tấn người ta, là có thể giúp cho người bệnh niệm Phật được rồi. Dễ không quý vị? Câu C. Không cần chứng đắc, nhưng ít ra cũng phải được cảm ứng với bề trên, ứng hiện khai thị hướng dẫn, rồi mới được hộ niệm. Đúng không chị vậy? Có nhiều người tới, tôi đã được Quán Thế Âm khai thị rồi, nhắc nhở cho tôi đi tới hộ niệm cho vị đó vạn sanh. Đây là những người đó khoe sự cảm ứng gì đó. Xin thưa với chư vị, nếu mà một người ham thích cảm ứng như vậy thì các ngài cũng thèm tới cảm ứng làm chi? Nếu mà cảm ứng đó thì mấy ngài đó đi khoe tứ tung hết trơn. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói không chứng mà nói chứng, không đắc mà nói đắc, không cảm ứng mà nói cảm ứng, tham danh coi chừng. Và thường thường trong cái đời này, chư tổ cấm không cho chúng ta tự tu một mình, là chính là tránh cái tình trạng này đây. Tu một mình thấy ngon quá, cái tự nhiên cảm ứng liền. Cảm ứng với Phật Phong Quang tới, cảm ứng với Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ứng với ngài Vi Đà Tôn Thiên, cảm ứng với Đức Quang Thánh, đủ thứ cảm ứng hết. Cảm ứng riết rồi phải đi vào nhà thương điên luôn. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Cái tâm hiếu kỳ thường thường là một cái chướng nạn rất lớn trong thời này. Chư vị oán thân trái chủ chỉ nương vào một cái dịp này thôi là đủ họ hạ gục một người rồi. Chính vì thế mà đi đây đó thường thường dư âm cứ nghe những người mà cứ cảm ứng này cảm ứng nọ. Hầu hết bị hết. Bị nhiều lắm. Hay mà nói chuyện cảm ứng là biết rằng là khoảng chừng 1-2 năm sau đã bị trở ngại liền. Xin nhắc nhở chung. Xin chư vị đừng nên sợ mà để cái vọng tưởng của mình nó khởi ra. Hay cái vọng tưởng khởi ra là bắt cầu cho chư vị oán thân trái chủ nhào vô. Chưa phần. Họ chế ngự luôn cái tâm của mình luôn. Hãy muốn cảm ứng cho cảm ứng liền, muốn chứng đắc cho chứng đắc liền, ham mà. Vì tham mà vướng là như vậy. Cho nên mong chư vị chú ý cẩn thận vô cùng. Do hôm này thường đi gặp người khoe này khoe nọ, chính họ thì hoàn toàn không dám đến, mà theo thì nhất định không dám theo. Có những người còn nói là anh muốn Phật hiện ra không? Muốn học Phật hiện ra thì cứ nhắm mắt niệm Phật đi, chút nữa mở ra có Phật hiện ra. Muốn có quang minh không? Quang minh thì nhíp tâm lại đi, chút xíu nữa có quang minh. Đưa cái trò này ra một dụ hoặc chúng sanh nữa. Xin thưa với chư vị, đây là cái đai kỵ của chư tổ, của chư Phật. Nhớ chư kỹ. Có những người còn tự khoe là Phật hiện thân nữa. Không bao giờ có cái chuyện này. Mong chư vị chú ý để mà tự gìn giữ lại mình. Còn không thì vướng nặng ráng chịu. Hồn ai lấy giữ, mạng ai lấy lo. Vào cái tình trạng đó không ai có thể khuyên được. Cho nên ở đây không còn chứng đắc mà cũng không có cảm ứng gì trên bờ trên cả. Dư âm đã từng gặp những người cảm ứng gì bờ trên, cảm ứng lớn lắm. Có những người tự xưng là tôi đã ở Tây Phương Cực Lạc trở về đây để cứu độ chúng sanh. Ngon vậy đó. Có nhiều người còn tự khoe gì? Tôi là A-di-đà Phật, không cần tới Quán Âm Thế Chí nữa. Kinh khủng lắm chư vị. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy. Không bao giờ chư Phật Bồ Tát thể hiện trong tờ này mà dỗ ngược sơn tên, khoe ra đâu. Hiểu được như vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Đừng nên sợ mà kẹt lắm đấy. Câu đề: không cần tu chứng nhưng cần học tập kỹ pháp hộ niệm và chân thực phát tâm hộ niệm cho người lâm chung vãng sanh là được, đúng không? Như vậy quá đúng rồi chứ. Người sắp sửa lâm chung, lâm chung là đang trong cái thời kỳ người ta tắt hơi, nhớ kỹ nhớ kỹ, lâm chung tức là hấp hối đó. Còn những người mà đã tắt hơi rồi thì khác, còn lâm chung là họ đang trên cái lâm sàng đó, nhớ cho kỹ cái danh từ, tức là cái lúc lâm chung mà chúng ta niệm Phật được, tức là tại vì chúng ta lúc đó còn thở, còn chuẩn bị. Còn khi mà đã tắt hơi rồi, đã qua đời rồi, tức là tắt hơi rồi tức là qua đời rồi, một là chết, hai là vãng sanh rồi. Cái lâm chung là đang lâm sàng bệnh, nhớ cho kỹ, là nguy kịch. Thì cô nói này rất đúng, không cần tu chứng. Thí dụ như khi mà mời chư vị đi hộ niệm, có vị nào mà tu chứng đâu, tất cả chúng ta đều là phàm phu, nhưng mà chúng ta đi đến hộ niệm cho người ta được, mình cầm tay người ta được, mình nói bác sáu ơi niệm Phật đi, ví dụ như anh hai đây, anh hai ơi niệm Phật đi, ai nói cũng được cả. Ta hơn cái người mà bệnh đó là gì? Ta không có nhức đầu như họ, ta không có nằm im một chỗ như họ, ta vẫn tỉnh táo ở họ, ta còn ăn cơm, còn làm tất cả những việc bình thường. Còn họ thua ta là gì? Họ quo quê cái tay không nổi, họ đã mệt quá rồi, tất cả đã xuống cấp rồi. Chính vì thế mà những người bình thường đều có thể đi hộ niệm cho người khác. Người ta đang bị oán thần trái chủ công phá, chỉ cần một đứa con nít tới cầm tay, ông nội ơi, ông nội ơi, ông nội tính dậy đi, có cháu đây này, có con đây này, đang niệm Phật trong nội, một đứa bé thôi cũng có thể giúp ông nội tỉnh táo lại, không còn lo sợ nữa. Đơn giản vô cùng. Một người mà đi tới tình trạng mà chuẩn bị lâm chung, người họ thấy hết cảnh giới này, cảnh giới nọ, chỉ cần một người y tá nào tới vỗ vỗ vai một cái, à ông làm gì đó, tự nhiên người ta nói một sơ sơ như vậy, cô y tá không biết gì hộ niệm cả, nhưng mà cô y tá đó vỗ vai ông cụ vậy, đánh thức ông cụ vậy, bắt mạch cho ông, là ông cụ đó tỉnh dậy. Bác sĩ tới lấy cái mấy ngày nghe cái tim, là ông cụ đó tỉnh dậy, ông không sợ trước cái đã. Nếu mà người bác sĩ, người y tá đó biết mà niệm Phật, hướng dẫn cho ông ta niệm Phật nữa, tức là người bác sĩ đã biết hộ niệm rồi. Nhưng mà đáng tiếc họ chỉ lo đo tim mạch, họ lo cái xác thôi, cho họ không lo được cái linh hồn. Đơn giản như vậy. Cho nên xin chờ cho việc hộ niệm thực sự không phải là khó khăn, mà là những điều rất quan trọng, rất quan trọng. Hiểu được như vậy mình mới thấy hộ niệm là cả một cái đại cứu tinh đấy, cả một cái đại cứu tinh đấy. Mong chư vị cố gắng ráng học cho kỹ, tập cho đúng, để mà chúng ta giúp người nào có duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.